Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1502. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 15 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem từ bài kệ tụng thứ hai: Hiếu sự phụ mẫu, đương nguyện chúng sanh, thiện sự ư Phật, hộ dưỡng nhất thiết. Đối với người tại gia, Văn Thù Bồ Tát nói tất cả 11 chuyện, tức là 11 bài kệ tụng. Ở đây kệ tụng thuộc loại 4 chữ, tức là mỗi câu có 4 chữ, mỗi bài gồm 4 câu. Trong phần trước, bài kệ thứ nhất dạy chúng ta hãy nhận biết chân tướng của gia. Bồ Tát tại gia phải biết chân tướng của nhà. Đức Phật thường dạy chúng ta vạn pháp sanh từ nhân duyên. Nhân là nghiệp đã tạo trong đời quá khứ, có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có vô ký nghiệp. Vô ký là gì? Chính là chẳng thể nói là thiện hay ác, bèn gọi là vô ký. Vì thế, nghiệp có thể tổng quy nạp thành ba loại lớn ấy: thiện nghiệp nhân,
chuyện đã tạo trong đời quá khứ biến thành cá nhân, nói theo đời này nên gọi là nghiệp nhân,
sẽ cảm quả báo thiện. Ác nghiệp nhân sẽ cảm quả báo bất thiện. Nhưng để nghiệp cảm biến hiện quả báo, điều kiện quan trọng nhất là duyên. Nếu chẳng có duyên, duyên khuyết thiếu, trong đời này quả báo sẽ chẳng hiện tiền. Vì thế Phật pháp chẳng nói là nhân sanh, mà nói là duyên sanh. Nói cách khác, Đức Phật có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh, chẳng có cách nào giúp đỡ nơi nhân, mà chẳng có cách nào giúp nơi quả, chỉ có thể giúp đỡ nơi duyên. Phật pháp thường nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh tạo nghiệp mê hoặc điên đảo, đến lúc quả báo hiện tiền bèn sợ hãi. Bồ Tát hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch chuyện này. Vì thế quả báo hiện tiền ngài chẳng sợ. Vì sao? Tự làm tự chịu, sợ cũng chẳng có tác dụng gì, tuy sợ vẫn phải chịu. Bồ Tát tạo tác rất cẩn thận, quyết định chẳng tạo ác nghiệp mà sẽ là tạo thiện nghiệp. Bồ Tát sợ nhân, ngài đã hiểu rõ. Trong xã hội hiện thời, mọi người chẳng hiểu đạo lý này. Thật sự có thể nói là làm càng làm quấy, quả báo hiện tiền hối hận chẳng kịp. Bài kệ thứ nhất nhằm dạy chúng ta phải nhận biết bản chất của nhà. Nó là duyên tụ duyên tán. Người một nhà có duyên, trong đời quá khứ đã có duyên, hễ duyên tụ thì ở cùng nhau. Duyên đã tận, duyên sẽ có lúc tận. Khi duyên đã tận sẽ tan đàn sẽ nghé. Mọi người ly tán vô lượng kiếp trong quá khứ, chẳng phải là một đời hai đời, mà là vô số đời. Đời đời kiếp kiếp chúng ta đã kết duyên với bao nhiêu người, bao nhiêu chúng sanh. Chư vị phải ghi nhớ, kết duyên có thiện, có ác, có vô ký. Những thứ ấy đều biến thành chủng tử trong A Lại Gia Thức. Thuật ngữ trong Kinh Phật là chủng tử. Chủng tử chính là nghiệp nhân. Đức Phật đã dạy rành rành, bất cứ ai, bất cứ chúng sanh nào, thảy đều trọn đủ chủng tử của 10 pháp giới. Nói cách khác, chúng ta có cái nhân làm Phật. Nếu đời này chúng ta dùng Phật duyên, nhân và duyên tiếp xúc, chắc chắn sẽ thành Phật. Quý vị có chủng tử Phật. Trong kinh, Đức Phật thường diễn tả chủng tử ấy như sau: hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là cái nhân thành Phật, tức là chủng tử Phật. Quý vị phải hiểu điều này, bồi dưỡng nó. Cách bồi dưỡng là như thế nào? Niệm. Hàng ngày niệm Phật, hàng ngày tưởng Phật, quý vị sẽ thành Phật. Quý vị có hiểu đạo lý này hay không? Có tin tưởng hay không? Thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã cho chúng ta một chứng minh khoa học rất hay. Ông ta dùng nước làm thí nghiệm. Nước là khoáng vật. Hàng ngày chúng ta dùng tình yêu mến, dùng ái tâm, dùng thiện ý đối với nước. Nước sẽ phô bày sự kết tinh đẹp đẽ nhất. Chúng ta chẳng có ý niệm ấy, nó lại biến đổi, chẳng kết tinh như thế nữa. Chúng ta dấy lên ý niệm, nó lại biến thành kết tinh đẹp đẽ. Niệm gì biến thành đó. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói: hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Quý vị phải ghi nhớ câu này: hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Vì thế, hàng ngày niệm Phật, quý vị sẽ thành Phật. Hàng ngày niệm Bồ Tát, quý vị sẽ thành Bồ Tát. Đạo lý là như thế đấy. Niệm thập nhị nhân duyên sẽ biến thành Bích Chi Phật. Niệm tứ đế, niệm khổ, tập, diệt, đạo sẽ thành A-la-hán. Niệm từ bi hỷ xả, niệm thập thiện nghiệp sẽ sanh thiên. Do vậy, cái nhân của 10 pháp giới chẳng có một ai bị thiếu khuyết. Giống như trong cái kho, hạt giống gì cũng đều có. Quý vị muốn thứ gì sanh trưởng, có thể lấy hạt giống ấy ra để khéo vun bồi. Ví như cái kho của chúng ta, bất cứ loại hạt giống của ngũ cốc hoặc các thứ lương thực nào cũng đều có. Ta muốn có gạo, bèn lấy hạt giống gạo ra cày cấy, vun trồng kỹ lưỡng, nó sẽ sanh trưởng thành gạo. Trong cái tâm của ta, trong cái kho A Lại Gia có chủng tử Phật, ta khéo vun bồi nó, lẽ nào đời này ta chẳng làm Phật? Há có đạo lý ấy. Phật Pháp giảng lý luận rành mạch rõ ràng. Nhưng người hiện thời đều chẳng hiểu. Họ có chủng tử tốt nhất, chẳng lấy ra gieo. Họ muốn lấy chủng tử xấu nhất, hư nát nhất để gieo. Vậy là hỏng bét mất rồi. Hư nát nhất là tham sân si. Tham thì thứ gì cũng đều tham, chẳng có gì không tham. Chủng tử tham là ngạ quỷ. Trong tâm quý vị có chủng tử tham, hiện thời lại có tâm tham, thứ gì cũng đều tham. Đó là duyên. Thôi rồi, chủng tử tham của quý vị lại cộng thêm ý niệm tham và hành vi tham, cái duyên ấy đã kết. Vậy thì quả báo trong đời sau sẽ là gì? Đi vào ngạ quỷ đạo. Chủng tử sân hận ư? Có chứ. Hiện thời thường nổi giận, có cái tâm ghen tị, có tâm ngạo mạn, thấy điều gì cũng chẳng thuận mắt. Đấy là duyên. Chủng tử sân huệ tiếp xúc duyên này, đời sau sanh vào địa ngục. Sân huệ là cái nhân của địa ngục, ngu si là cái nhân của súc sanh. Ngu si là đúng sai chẳng biện định, tà chánh không phân biệt được. Trước kia chúng ta nói là hồ đồ, kẻ hồ đồ sẽ biến thành súc sanh. Quý vị thấy đó, từ vô lượng kiếp đến nay, quý vị đã từng niệm Phật, từng niệm Bồ Tát, đó gọi là một phen thoảng qua tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo. Vì thế là Đức Phật dạy chẳng sai tí nào. Trong tám thức của nội tâm, tức là trong A Lại Gia thức của hết thảy chúng sanh, chủng tử của mười pháp giới thảy đều trọn đủ. Tùy thuộc đời này, quý vị muốn gieo chủng tử nào? Muốn gieo chủng tử ấy, quý vị tạo duyên cho nó. Ví như thực vật, quý vị có hạt giống, nó cần đất đai, cần phân bón, cần nước, cần ánh sáng mặt trời, cần không khí. Hết thảy các điều kiện đều rất tốt, nó sẽ tăng trưởng rất nhanh, tăng trưởng hết sức tốt đẹp. Đạo lý này trọn chẳng khó hiểu. Vì sao chúng ta chẳng khéo vun bồi chủng tử Phật, Bồ Tát trong tâm địa? Mỗi ngày vẫn muốn tạo tác tội nghiệp vậy. Đến đạo tràng để làm gì? Chẳng học Phật, chẳng học Bồ Tát, mà cũng chẳng học làm nhân thiên. Đến đạo tràng vẫn là tạo nghiệp. Lời này là thật chẳng giả. Đến đạo tràng mà còn đèo theo tập khí tham sân si mạng. Không chỉ là có tập khí mà còn thường phát tác ở nơi ấy. Vậy thì quả báo của những gì quý vị đã tạo là gì? Quả báo trong tam đồ. Đạo tràng là phước địa thanh tịnh trang nghiêm. Quý vị tạo tác tam ác nghiệp trong ấy, tạo tham sân si, đã phá hoại hình tượng của đạo tràng. Quý vị chẳng phải là đến tu phước, mà là hy vọng ngay lập tức sẽ vào địa ngục A Tỳ. Sai mất rồi. Ở nơi đây chúng ta mong mỏi thành tựu phước báo, tối thiểu là đời sau chẳng mất quả báo nhân thiền. Quý vị muốn làm người phải thực hiện đệ tử quy. Đệ tử quy là nhân đạo. Thực hiện đệ tử quy 100%, chắc chắn là quý vị chẳng đọa tam đồ, đời sau có thể làm thân người. Nếu tiến cao hơn một bước, quý vị khéo tu thập thiện nghiệp, tu từ bi hỷ xả, đời sau quý vị sẽ sanh thiền. Quý vị đến đạo tràng này, phải biết phương hướng và mục tiêu của chính mình là gì. Hy vọng đời sau quý vị chẳng đánh mất thân người, chẳng đọa vào ba ác đạo. Hy vọng đời sau sẽ sanh lên trời. Đương nhiên, hy vọng viên mãn nhất của chúng ta là mong cho đời sau quý vị sẽ thành Phật. Để đời sau thành Phật, quý vị phải tu phẩm tịnh hạnh. 141 nguyện ấy, quý vị đều có thể làm được. Đời sau chắc chắn sẽ thành Phật. Đến làm Phật nơi đâu? Đến làm Phật trong thế giới cực lạc. Người có thể thực hiện mỗi điều trong 141 nguyện này, vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, thưa cùng chư vị, chẳng phải là sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, chẳng phải là sanh vào cõi phương tiện hữu dư, mà sẽ sanh vào đâu? Người ấy sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Theo kinh Vô Lượng Thọ, sẽ là thượng bối vãng sanh. Thượng bối đấy nha. Trung bối sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Hạ bối sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Thượng bối đến thế giới cực lạc, sẽ là hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, rất mau chóng. Nghĩa là sanh về Tây phương cực lạc thế giới bèn thành Phật. Đấy là niềm kỳ vọng chân thật của chúng ta đối với mọi người, đối với hết thảy chúng sanh. Trong các bài kệ tụng, câu thứ hai trong mỗi bài là đương nguyện chúng sanh. Nguyện vọng của chúng ta là ở chỗ này. Nguyện nào cũng đều hy vọng quý vị giác ngộ, giác chứ không mê. Trong ấy chẳng có một nguyện nào dạy quý vị tạo tội nghiệp, chẳng có. Do vậy, quý vị phải liễu giải chân tướng của các pháp. Đầu tiên, dạy quý vị hãy liễu giải chân tướng của nhà. Gia đình của quý vị sẽ hòa thuận. Bức bách là gì? Này chúng ta gọi bức bách là xung đột. Vợ chồng xung đột, cha con xung đột, anh em xung đột, ở đây gọi là bức bách. Nếu biết thể tánh của nhà là không tịch, người một nhà của chư vị nhất định sẽ đối xử hòa thuận. Vì sao? Biết trong đời quá khứ chúng ta có thiện duyên, trong đời này mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Dẫu trong đời quá khứ chẳng vui sướng, nay đã giác ngộ, kể như xong, chẳng cần tính toán nợ cũ. Đừng nghĩ tới quá khứ. Chuyện quá khứ một nét bút xóa sạch. Trong kinh giáo, Đức Phật đã dạy chúng ta: bất niệm cửu ác, bất tánh ác nhân. Tất cả hết thảy những khúc mắc, chuyện chẳng thoải mái trong quá khứ đời trước, kiếp trước của chúng ta, gặp gỡ lần này sẽ toàn báo đền. Oan oan tường báo, hiện thời đã giác ngộ, bèn giác ngộ ân oán với mọi người, coi như đã xong, chẳng còn báo đền nữa. Chẳng báo đền nữa sẽ đối xử hòa thuận, khéo cùng nhau tu hành. Gia đình là đạo tràng, tu lục hòa kính trong gia đình, tu đệ tử quy và thập thiện nghiệp trong gia đình, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị tu tốt đẹp sẽ ảnh hưởng thân thích bằng hữu của quý vị. Thân thích bằng hữu thấy người một nhà của các vị hạnh phúc mỹ mãn dường ấy, chẳng có ai không tán thán, chẳng có ai không hâm mộ. Mọi người sẽ học tập theo quý vị. Gia đình của quý vị là gia đình Bồ Tát.
Láng giềng,
làng nước của quý vị sau khi trông thấy sẽ dần dần đều bị cảm hóa. Sự cảm hóa ấy chính là phổ độ chúng sanh. Vì thế, độ chúng sanh thì điều quan trọng nhất là bằng thân giáo. Tôi làm cho quý vị thấy, cá nhân là gương mẫu, khuôn phép cho mọi người. Gia đình ta là gia đình gương mẫu trong các gia đình. Đạo tràng, tôi đã nói điều này mấy chục năm qua, phải là đạo tràng khuôn mẫu cho tất cả các đạo tràng trong thiên hạ, là đạo tràng đúng pháp. Quý vị nói công đức này có nhiều hay không? Một đạo tràng thôi, chẳng cần nhiều. Trên thế giới này chỉ cần có một đạo tràng. Nếu như tất cả đại chúng trong đạo tràng ấy tứ chúng đồng học xuất gia và tại gia đều có thể thực hiện đệ tử quy 100%, thực hiện thập thiện nghiệp 100%, thực hiện lục hòa kính 100%, đạo tràng ấy sẽ được chư Phật tán thán, long thiên thiện thần bảo vệ, nơi ấy chẳng gặp tai nạn. Quý vị nói xem công đức to cỡ nào, thật sự tu phước báo. Nếu quý vị chẳng cầu vãng sanh mà cầu phước báo nhân thiên, đời sau quý vị sẽ là thiên vương. Sanh vào nhân gian, quý vị sẽ là một vị quốc vương có oai quyền nhất trong nhân gian, hưởng thụ phú quý trong cõi trời người. Nhưng quý vị không hiểu, ở trong đạo tràng phá hoại lục hòa kính, hủy diệt đạo tràng ấy, quả báo trong tương lai sẽ là A Tỳ địa ngục, là địa ngục khổ nhất trong các địa ngục. Cớ gì quý vị cứ phải đến nơi này để tạo nghiệp ấy? Cớ gì quý vị cứ phải làm chuyện ấy? Hiện thời thậm chí còn nói, hết thảy những chuyện không tốt đừng cho lão pháp sư biết. Quý vị không cho tôi biết, chẳng phải là tôi không biết, tôi không nói đó thôi. Quý vị cho tôi biết, tôi sẽ nói tới. Không cho tôi biết, tôi không đề cập. Nhưng như thế nào, tôi nhìn trừng trừng thấy quý vị đọa lạc trong địa ngục A Tỳ. Đáng thương thầy, Đức Phật gọi những người ấy là kẻ đáng thương xót. Vì sao khuyên lơn mà họ chẳng nghe? Những đạo tràng khác không giảng kinh, còn đạo tràng này giảng kinh hàng ngày. Một đạo tràng như vậy, quý vị tìm khắp cả thế giới, chẳng tìm thấy một chỗ thứ hai. Đạo tràng giảng kinh chắc là có, nhưng giảng mỗi ngày, một năm 360 ngày chẳng ngừng, chẳng hề có. Sau đấy, quý vị mới biết đạo tràng này thù thắng. Thù thắng ở chỗ nào? Giảng kinh nhằm hiểu lý, liễu giải chân tướng sự thật. Quý vị nghiễm nhiên dùng ác tâm và ác niệm phá hoại đạo tràng, tạo tội nặng cỡ nào? Quý vị làm chuyện xấu kiểu nào trên cả thế giới, tội ấy đều chẳng nặng. Phá hoại đạo tràng này, tội của quý vị nặng lắm. Quý vị có suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Điều thù thắng nhất của đạo tràng là mọi người cùng nhau học Phật Pháp, nhất là học kinh điển thù thắng bậc nhất trong Phật giáo, tức là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Quý vị đến nơi này chẳng học cùng mọi người, lại phá hoại ở nơi đây. Người ta đang nghe kinh ở đây, quý vị kéo người ấy ra ngoài làm chuyện khác. Quý vị chẳng để cho người ấy nghe buổi giảng kinh này, hành động ấy cũng gây nghiệp rất nặng. Quý vị phải hiểu nghiệp ấy nặng nề đến mức nào. Trong quá khứ, chúng tôi đã từng giảng bộ Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, có giảng kỹ, quý vị trở về hãy đọc cho kỹ, sẽ hiểu quý vị đã phạm tội gì, trong tương lai sẽ mắc quả báo gì. Phá hoại cơ duyên nghe pháp của người khác, quả báo của chính quý vị trong tương lai sẽ là đời đời kiếp kiếp ngu si. Vì sao làm chuyện ấy? Quý vị có thể thành tựu một người, dẫn một người bạn hoặc một ai đó đến nghe kinh, công đức ấy cũng rất ư to lớn, đời đời kiếp kiếp được thông minh trí huệ. Quý vị giúp đỡ kẻ khác khai ngộ, tức là giúp đỡ người ấy kết duyên với Phật. Do vậy, tôi đôi ba lượt khuyên lơn khích lệ. Khi chúng tôi giảng kinh, tất cả hết thảy mọi người trong đạo tràng thảy đều nghe kinh, bất cứ chuyện gì cũng đều tạm thời buông xuống, chẳng làm việc trong 2 giờ ấy. Có chuyện gì xảy đến, đợi sau khi chúng tôi giảng kinh xong, quý vị sẽ lo liệu. Nhân duyên ấy trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Còn có chuyện gì lớn hơn chuyện này khiến cho quý vị phải bận lòng? Nghe kinh nhiều năm ngần ấy, ngay cả ý nghĩa này mà còn chẳng nghe hiểu, cho thấy điều gì? Về căn bản quý vị chẳng nghe kinh, căn bản là chẳng hiểu Phật pháp là gì. Điều rất khó có là nay chúng tôi giảng phần kinh văn này. Bài kệ thứ hai nói về vấn đề nhân sự trong nhà. Quý vị xem câu đầu: hiếu sự phụ mẫu, đương nguyện chúng sanh, thiện sự ư Phật hộ dưỡng nhất thiết. Chúng ta xem phần chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Hãy đọc chú giải một lượt. Thứ nhất, đây là bài thứ hai: tại gia hành hiếu nguyện, dĩ thị chí đức hạnh bổn, cố thủ nghi minh chi. Chúng tôi nói câu này trước. Phật pháp là sư đạo, nhất định phải biết điều này. Phật pháp là giáo dục, là sư đạo. Sư đạo nhất định phải kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Chẳng có hiếu đạo, lấy đâu ra sư đạo? Vì thế, Đức Phật dạy chính là thầy dạy học trò. Từ xưa tới nay, thầy dạy trò là dạy gì? Dạy trò hiếu thuận với cha mẹ. Chẳng dạy chi khác. Năm ngàn năm giáo hóa đều nhằm dạy luân lý đạo đức. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng nhắc tới chuyện này rất nhiều. Giáo dục của Trung Hoa chẳng rời khỏi ngũ luân bát đức. Ngũ luân là giáo dục luân lý. Về luân lý thì dạy điều gì? Chính là như trong các buổi giảng, tôi thường nói quan hệ giữa người và người với nhau, giữa con người với nhau phải nên đối xử với nhau như thế nào. Quý vị nói xem vấn đề này to lớn cỡ nào. Xã hội hiện thời loạn dường ấy, nguyên nhân ở chỗ nào? Chẳng có ai biết mối quan hệ giữa con người với nhau. Còn cái giết cha, giết mẹ, mà coi như không có chuyện gì xảy ra. Do không hiểu mối quan hệ đấy mà. Tôi nghe cư sĩ Thái Lễ Húc giảng Đệ Tử Quy, có trích dẫn một câu chuyện tại Tứ Xuyên ở Trung Hoa, cũng là vào 1-2 năm trước. Có một đứa nhỏ 10 mấy tuổi, đã hạ độc vào thức ăn, giết chết cả cha lẫn mẹ. Nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích lãnh tiền bảo hiểm nhân mạng của cha mẹ để mua một cái điện thoại di động. Do một cái điện thoại di động bèn có thể giết chết cha mẹ. Trên thực tế, tiền bảo hiểm của cha lẫn mẹ mới được một món tiền hơn 1 vạn nhân dân tệ. Về sau khi phá án, lúc bị quan tòa thẩm vấn, nó tỉnh bơ như không có chuyện gì. Về căn bản là chẳng hiểu mối quan hệ đối với cha mẹ, căn bản là không biết giết cha mẹ là có tội. Cớ sao con người biến thành như vậy? Vào thời cổ tại Trung Hoa, có một câu cửa miệng là thất giáo. Giáo là giáo dục. Thất giáo nghĩa là chẳng được giáo dục. Thất giáo nghĩa là như vậy đó. Nếu một người chẳng tiếp nhận giáo dục, cổ thánh tiên hiền bảo kẻ ấy chẳng khác gì súc sanh. Thậm chí còn chẳng bằng súc sanh. Cọp sói là mãnh thú, chẳng ăn thịt con cái của chính mình. Vì thế, nói là ngay cả cầm thú cũng chẳng bằng. Nếu chúng ta nghiên cứu là do nguyên nhân nào ư? Vì sao tạo thành như vậy? Chúng ta suy ngẫm cặn kẽ sẽ thấy là do chẳng có giáo dục luân lý đạo đức. Chẳng có giáo dục luân lý sẽ chẳng hiểu mối quan hệ với người khác. Chẳng có giáo dục đạo đức sẽ chẳng biết phải nên đối xử với người khác ra sao. Chẳng có giáo dục nhân quả sẽ không biết làm những chuyện ấy là sai lầm. Tuổi nhỏ mới 10 mấy tuổi, nếu quý vị đòi cha mẹ cho tiền mua điện thoại di động, nhất định là cha mẹ chẳng ưng thuận. Chẳng được ưng thuận, làm thế nào đây? Hại chết họ. Tôi thấy tình hình này trong xã hội hiện thời rất lo lắng. Sợ nói sẽ trở thành trào lưu. Đáng ngại lắm. Năm trước, tôi ở Ba Lê và London. Những đồng học bên đó đã kể. 2 tuần trước, ở Ba Lê nước Pháp đã xảy ra chuyện đứa em trai giết anh. Thằng em mới 14 tuổi. Cũng coi như không có chuyện gì hết. Nó coi chuyện sát nhân giống như gì? Giống như giỡn chơi. Có chuyện giết người như chuyện chẳng đáng kể chi hết. Lúc ấy tôi nghe chuyện đó, bảo những đồng học bên ấy, đấy là điềm báo cho hiện tượng tận thế của thế giới này. Chẳng phải là chuyện nhỏ nhoi, chẳng thể bỏ qua, coi nhẹ được. Vì sao? Hiện thời mỗi tuần đều nghe thấy chuyện ấy. Cha con cha mẹ, vợ chồng giết nhau, mỗi tuần có thể nghe thấy vài lượt. Sẽ nghe tin tức ấy đăng tải vài lần trên cả thế giới. 10 năm sau, mỗi ngày có thể nghe chuyện ấy mấy chục lần. 20 năm sau, mỗi ngày tối thiểu có thể nghe tin ấy 100-200 lượt. Tôi nói điều ấy được gọi là tận thế, đáng sợ lắm. Đáng kinh hãi lắm. Phần tử khủng bố là do dạy dỗ mà ra. Tôi đã nói rất nhiều, Phật Bồ Tát là dạy dỗ mà ra, Thánh Hiền là do dạy dỗ mà ra, người tốt do dạy dỗ mà ra, kẻ xấu cũng là do dạy dỗ mà ra. Phần tử khủng bố vẫn là do dạy dỗ mà thành. Quý vị dạy họ như thế nào? Hiện thời, đối với sự giáo học, mọi người đã quên bẵng trách nhiệm. Vào thời cổ tại Trung Hoa, bất cứ ai cũng có sứ mạng, quân, thân, sư. Quân là lãnh đạo, cầm đầu. Quý vị phải hướng dẫn người khác tốt đẹp, lãnh đạo địa phương tốt đẹp, chớ nên nêu gương xấu. Thân là thân ái, quý vị phải yêu thương, che chở họ. Sư là thầy, quý vị phải khéo dạy bảo họ. Dạy luân lý đạo đức, dạy nhân quả báo ứng, khiến cho họ trong đời này thật sự trưởng thành tốt đẹp, là một người tốt trong thế gian, sống cuộc đời thật sự hạnh phúc mỹ mãn. Giáo dục hiện thời là gì? Trong nền giáo dục hiện thời, ai nấy đều chẳng dạy, quốc gia chẳng dạy. Trước kia, quốc gia chịu trách nhiệm giáo dục. Người làm đế vương là kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Quốc gia chọn lựa, đề bạt nhân tài. Này nói là tuyển chọn cán bộ. Những người có học xưa kia, hễ ưu tú đều được chọn làm quan, học nhi ưu tắc sĩ. Chế độ ấy do Hán Vũ Đế kiến lập, lập ra vào đời Hán. Tuyển chọn, chọn lựa, đề bạt nhân tài ưu tú để làm cán bộ cho nước nhà. Ai tuyển chọn? Chẳng phải là do dân chúng tuyển chọn, mà là do quan viên địa phương chọn lựa. Điều kiện là gì? Hai điều kiện, một là hiếu, hai là liêm. Kẻ ấy có thể hiếu thuận với cha mẹ, sẽ có thể tận trung vì nước nhà, vì xã hội. Nếu kẻ ấy liêm khiết sẽ chẳng tham ô. Vì thế xưa kia, quan viên địa phương đi khắp nơi dò hỏi, xem xét những đứa trẻ nào vừa hiếu thuận với cha mẹ lại chẳng tham tiền, bèn chọn lấy để quốc gia vun bồi, quốc gia bồi dưỡng. Trong tương lai, nó sẽ trở thành quan viên hoặc cán bộ cho nước nhà. Điều kiện chọn lựa đề bạt ấy hay lắm. Đã đơn giản lại còn dễ hiểu. Các quan viên địa phương ngấm ngầm điều tra thăm dò, ở trong nhà nó có hiếu thuận với cha mẹ hay không, gộp hai điều kiện ấy lại để chọn ra. Thời cổ, trường học ít, mỗi huyện chỉ có một trường. Học trò được chọn lựa như vậy. Sau khi đã nhập học trường huyện, học phí hoàn toàn do đất nước trả. Hết thảy các thứ chi phí cấp dưỡng trong cuộc sống đều do quốc gia cấp phát. Vì thế gia đình của chính đứa trẻ ấy chẳng cần phải bận lòng. Người cùng khổ cũng vậy. Chỉ cần con cái được nhập học, sẽ được một phần lương bổng của quốc gia, được quốc gia vùng vẽn cho. Chế độ ấy hay lắm. Mãi cho đến thời Thanh đều là như vậy. Quá nhiều đời, chế độ tuyển cử hiếu liêm chẳng phế bỏ. Đến thời Dân Quốc mới bị gạt bỏ. Đúng là đáng tiếc. Vì thế, đối với chữ hiếu ở đây, Ngài Thanh Lương Đại Sư bảo là chí đức, là hạnh bổn. Đối với chữ chí đức và hạnh bổn, trong lời sau còn có chú giải. Chúng ta đọc lời sau một lượt. Rất hay. Dĩ thị chí đức đẳng giả. Lời sau giảng về câu chí đức hạnh bổn, cố thủ nhi minh chi. Giảng giải câu ấy, tức ngoại điển ý. Ngoại điển nghĩa là chẳng phải kinh điển của Phật giáo. Mà là sách vở của Nho gia. Ý nghĩa ấy xuất phát từ sách vở của Nho gia. Tiếp đó nêu ra cụ thể. Cố hiếu kinh phu tử ngữ tăng tử viết. Khổng phu tử nói với học trò của ngài là tăng tử. Tiên vương hữu chí đức yếu đạo, dân dụng hòa mục, thượng hạ vô oán, nhữ tri chi hồ. Quý vị xem mấy câu này, đó chính là điều cần thiết cấp bách cho xã hội hiện thời. Xã hội hiện thời bất hòa, người trong xã hội hiện thời đầy ắp oán hận. Ai mà chẳng không hy vọng nhân dân đối xử hòa thuận, kẻ trên người dưới chẳng oán hận nhau. Hiện thời kẻ trên oán dân đen không nghe lời, không tuân thủ pháp tác kỷ cương. Nhân dân ở phía dưới thì chẳng vừa lòng đối với cấp lãnh đạo. Nay thường nói là dân oán. Trong những vấn đề khiến dân chúng oán hận, chuyện dễ nảy sinh nhất chính là sự mất quân bình giữa người giàu và kẻ nghèo. Nghèo và giàu vốn chẳng quân bình. Vì sao? Nghiệp báo của mỗi cá nhân khác nhau, trong đời quá khứ đã tạo nghiệp khác nhau. Nhưng nếu là người thật sự hiểu lý, người giàu có thể giúp đỡ kẻ nghèo, sẽ chẳng có oán hận. Người giàu có chỉ lo hưởng phước, không chịu giúp đỡ kẻ nghèo, sẽ là như ngạn ngữ đã nói, một nhà nó ấm, ngàn nhà oán. Một nhà quý vị sống đời phú quý, ngàn nhà đều oán hận. Quý vị có dễ sống hay chăng? Chẳng dễ sống. Năm trước tôi sang thăm Ấn Nề, Indonesia. Indonesia có vài lần biến loạn bài trừ người Hoa. Người Hoa cũng bị tổn hại khá nặng. Tôi nói với các bằng hữu Hoa Kiều, họ oán hận các vị. Các vị hãy nên tìm cách hóa giải. Ở đây quý vị kiếm rất nhiều tiền mà chẳng biếu tặng họ. Nếu quý vị bỏ ra một phần mười thu nhập để bố thí, giúp đỡ người nghèo, tuyệt đối sẽ chẳng có những cuộc động loạn ấy. Người dân nhất định sẽ ưa thích, yêu mến quý vị. Không chỉ là chẳng tổn hại, mà sẽ còn giúp đỡ quý vị. Quý vị chẳng bàn tặng. đương nhiên là sẽ bị oán hận, sẽ có những sự kiện như vậy nảy sanh. Tôi nói, tôi chẳng phải là người dân Indonesia, nhưng tôi hết sức quan tâm đến chuyện giáo dục. Vì sao? Giáo hóa họ tốt đẹp hơn. Tôi tặng học bổng cho Đại học Indonesia. Đối với 6 thành phố lớn của Indonesia, tại mỗi thành phố tôi chọn ra một trường đại học, hàng năm trao học bổng. Tôi chẳng cầu mong gì. Tôi không mong di dân đến định cư tại Indonesia. Tôi làm như vậy vì đấy là chuyện chúng ta phải nên làm. Hiện thời đất nước họ xã hội động loạn, nguyên nhân là ở chỗ nào? Cần phải bồi dưỡng nhân tài. Bởi lẽ giáo dục quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tôi lập quỹ học bổng tại 6 ngôi trường. Người Indonesia có cái nhìn đối với tôi như thế nào? Chính họ kể điều ấy với tôi. Thưa Pháp Sư, người Indonesia nói Pháp Sư Tịnh Không còn yêu mến Indonesia hơn người Indonesia. Tôi mới dùng bao nhiêu tiền?
Quá ít.
Tâm chân thành quan tâm, giúp đỡ họ, điều này quan trọng lắm. Chúng ta hy vọng xã hội an định. Hy vọng nhân dân đều có thể đối đãi bình đẳng, cư xử hòa thuận. Quốc gia Indonesia thừa nhận 5 tôn giáo. 5 tôn giáo hết sức hòa thuận. Tôi cùng họ cư xử rất tốt. Họ tặng tôi học vị tiến sĩ danh dự. Tôi rất hoan hỷ tiếp nhận. Đây là một nước Hồi giáo lớn bậc nhất trên thế giới. Toàn quốc là 2,3 ức người. Người theo đạo Hồi chiếm đến 86%, gần như là 2 ức người. Vì thế, Đại học Đạo Hồi có thể làm như vậy, tôi cũng rất cảm động. Nơi ấy an định, toàn thể châu Á sẽ an định. Chúng ta xem xét vấn đề, hãy nhìn vào toàn thể thế giới. Đừng nên nhìn vào một quốc gia, một vùng, mà hãy nhìn vào toàn thể thế giới, giúp đỡ toàn thể thế giới hóa giải xung đột, khôi phục an định hòa bình. Đấy là một chuyện tốt đẹp. Dân chúng hòa thuận, kẻ trên người dưới không oán hận. Nguyên nhân là gì? Như trong phần trước đã nói, chí đức yếu đạo. Đức đạt tới đỉnh cao nhất thì gọi là chí đức. Quý vị xem phần kinh văn kế tiếp. Chú vân, chữ đó có chú giải. Chí đức giả, hiếu để giả. Chí đức là gì? Hiếu để, phải dạy. Hiếu là con cái, phụng sự cha mẹ. Tức là biết mối quan hệ đối với cha mẹ. Biết phải đối đãi với cha mẹ như thế nào. Hiếu đấy, để là đối đãi tôn trưởng. Đối với những người tuổi tác lớn hơn ta, phải nên dùng tâm thái như thế nào để đối đãi?
Tâm thái.
ai nấy đều biết hiếu, đều biết kính, thiên hạ sẽ thái bình. Vì thế, giáo dục luân lý của Trung Hoa là hiếu đễ. Đối với giáo dục đạo đức, phần tiếp đó là nói về hạnh bổn. Yếu đạo giả, chí đức là hiếu đễ. Yếu đạo tức là đạo trọng yếu nhất chính là gì? Lễ nhạc giả. Dùng lễ để ép hành vi của chúng ta vào khuôn khổ. Căn bản của lễ, thưa cùng quý vị, chính là đệ tử quy. Nhạc là âm nhạc, ca múa. Dùng lễ để điều hòa cái thân, ngôn ngữ, cử chỉ, động tác của chúng ta phải hợp lễ. Trong đệ tử quy đều có. Nhạc nhằm điều hòa cái tâm, tức là điều hòa tình tự, ổn định tâm tình của chúng ta. Khổng Tử sang thi thư định lễ nhạc. Quý vị xem kinh thi, thời cổ gọi bộ sách ấy là kinh thi. Những bài thơ trong kinh thi đều có thể phổ nhạc để ca hát. Trong khi nhảy múa có thể biểu diễn. Đấy là ca múa. Những bài thơ trong kinh thi là ca từ. Chúng có tiêu chuẩn. Phu tử đã định ra tiêu chuẩn. Nhất ngôn dĩ tế chi, viết tư vô tà. Này chúng ta nói là biểu diễn văn nghệ. Biểu diễn văn nghệ vào thời cổ có tiêu chuẩn là tư vô tà. Quý vị tham dự những cuộc tụ hội văn nghệ, những gì quý vị được xem, được nghe, được tiếp xúc, tuyệt đối sẽ chẳng khiến cho quý vị nảy sanh ý niệm bất hảo. Nghệ thuật của Trung Hoa thời cổ là như thế đấy. Quý vị thấy hát tuồng trong quá khứ, người hiện thời đã không thích xem nữa. Bình kịch, côn khúc, các loại tuồng từng vùng rất nhiều. Nội dung của chúng là gì? Đều chẳng ngoài trung, hiếu, tiết, nghĩa, giáo dục điều này. Chúng chính là giáo dục. Trong ấy đặc biệt nhấn mạnh thiện có thiện báo, người lành nhất định có kết quả tốt đẹp, ác có ác báo, kẻ ác đến cuối cùng nhất định bị trừng phạt. Biểu diễn những điều ấy, thời cổ trường học chẳng nhiều như vậy, chẳng phát đạt như vậy. Nhân dân được tiếp nhận giáo dục bằng lễ nhạc. Lễ biểu diễn ở chỗ nào? Trong cúng tế. Trong gia đình, cúng bái tổ tiên đều có lễ tiết. Tế Khổng Tử là đại tế điển. Đám cưới, đám ma, dựng vợ gả chồng, thảy đều có lễ tiết nhất định, học lễ từ trong ấy. Từ các tiết mục văn nghệ đã học được lễ nhạc, có thể nói là hiếu đễ. Lễ nhạc thảy đều biểu diễn, nhân dân tiếp nhận sự giáo dục từ chỗ này. Vì thế vào dịp Tết, ngay cả nông thôn cũng đều có biểu diễn các tuồng hát. Dùng loại phương thức này để giáo học phổ cập, giáo học làm đầu. Người học tập tu thân vi bổn. Chúng ta chớ nên không biết chí đức yếu đạo. Hiện thời thì sao? Người hiện thời đúng là biết rất ít. Các tiết mục giải trí hiện thời, quý vị xem TV, xem phim ảnh, xem Internet, tôi suốt 40 năm chưa tiếp xúc. Dứt tuyệt duyên với những thứ ấy, ngay cả báo chí tôi cũng chẳng xem. Hàng ngày tôi xem kinh Phật, xem sách vở của Thánh Hiền. Trong căn phòng nhỏ của tôi có Đại Tạng Kinh, có Tứ Khố Toàn Thư. Tôi mỗi ngày đọc những thứ ấy, là bằng hữu với cổ nhân. Tương đối cách xa người hiện thời đôi chút, nhưng cũng không hoàn toàn xa cách. Hàng ngày giảng kinh dạy học ở đây, tiếp xúc cùng hiện tại. Trong ấy có niềm vui thú, toàn là chánh diện, chẳng có thứ gì phản diện. Vì thế mới thấu hiểu sâu đậm lời Phu Tử đã nói: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Trong ấy có chân lạc. Đối với chí đức yếu đạo, nếu quý vị chẳng thật sự thâm nhập cảnh giới của Thánh Hiền, sẽ chẳng hiểu nổi. Sau khi đã hiểu, quý vị có thể y giáo phụng hành thực hiện, xác thực là có lạc trong ấy. Đó là chân lạc, chẳng phải là giả lạc. Lạc ấy chẳng phải do sự kích thích từ bên ngoài, mà là sự hỷ duyệt sanh từ trong nội tâm. Pháp hỷ sung mãn. Phật Pháp thường nói là thường sanh tâm hoan hỷ. Người thường sanh lòng hoan hỷ, như trong phần trước đã nói, mỗi tế bào trên toàn thân đều là kết tinh đẹp đẽ nhất. Đó là khỏe mạnh sống lâu, chẳng có ưu lự, chẳng có vướng mắc, chẳng có phiền não, thân tâm thanh tịnh. Nay thời gian đã hết rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống. Chúng ta xem phần chú giải tiếp theo. Cố thượng chí thiên tử, hạ chí thứ nhân, giai đương hành hiếu, vô thủy trung giả. Mấy câu này hết sức trọng yếu. Bất luận là thiên tử sang cả bên trên, cho đến dưới là bá tánh bình dân, ai nấy đều phải nên tận hiếu. Hiếu là căn bản để làm người. Cho nên lịch đại đế vương Trung Hoa, không ai chẳng dùng hiếu để trị thiên hạ. Bản thân đế vương nêu gương cho nhân dân thấy, nhân dân tất nhiên là trên làm, dưới bắt chước theo. Thế bề trên nêu gương, tự nhiên họ học tập theo. Đấy là giáo học. Vì thế đế vương đã thật sự thực hiện ba chữ quân thân sư. Đấy là sứ mạng, là chức trách của họ. Quân là lãnh đạo, hướng dẫn nước nhà, đạt đến giàu mạnh, an vui. Hướng dẫn luân lý đạo đức. Đấy là lãnh đạo. Thân, thân là phải nuôi nấng dân chúng. Phải thực hiện đường lối cai trị rất tốt, khiến cho cuộc sống của nhân dân có thể sống rất tốt đẹp. Chẳng thiếu hụt. Đó là trách nhiệm về thân. Thân là phải dưỡng dân. Nếu chỉ có dưỡng, cuộc sống rất giàu có dư dả, cơm áo có thể ăn no mặc ấm, sống rất thoải mái. Nhưng nếu không dạy dỗ, người và cầm thú chẳng khác nhau cho mấy. Sở dĩ con người khác cầm thú là do giáo dục. Vì thế, nếu quốc gia kiến lập giáo dục, sẽ có thể thu được hiệu quả tốt đẹp. Vua một nước nhất định là dẫn đầu học tập, nêu gương tốt cho nhân dân. Theo lịch sử Trung Hoa ghi chép, sớm nhất là thời Nghiêu Thuấn. Vào thời Nghiêu Thuấn, nước nhà mới thiết lập cơ cấu chuyên môn xúc tiến giáo dục. Sách chép điều này như sau: Sử Khế. Khế là tên người. Vi Tư Đồ. Tư Đồ là một chức quan, là danh xưng của một viên chức chủ quản giáo dục. Vì thế cũng giống như là nói chánh phủ có cơ cấu chuyên môn dạy học, về sau diễn biến thành bộ lễ. Dưới tể tướng có 6 bộ. Bộ thứ nhất là giáo dục. Giáo học làm đâu mà. Trong 6 bộ, sắp xếp tên gọi bộ trưởng giáo dục được xếp hàng đầu. Lễ bộ thượng thư chính là bộ trưởng bộ giáo dục trong hiện thời. Nếu tể tướng chẳng thể trông nom sự việc, lễ bộ liền thay thế. Có thể thấy mọi người tôn trọng giáo học ngần ấy. Đế vương và đại thần cùng nhau học tập. Vô thủy chung. Câu này nói hay lắm. Chúng ta học luân lý đạo đức, có lúc tốt nghiệp hay không? Chẳng có. Có nói lứa tuổi nào mới bắt đầu hay không? Chẳng có. Học từ tấm bé. Trong phần trước tôi đã nói nhiều lần thưa trình cùng chư vị về chuyện này. Giáo dục tại Trung Hoa là từ bé sanh ra được 3-4 ngày bèn bắt đầu. Quyết chẳng phải là như hiện thời nói đến độ tuổi đi học. Tới lúc 3-4 tuổi thì học mẫu giáo. 6-7 tuổi có thể vào tiểu học. Chẳng có tuổi nhập học. Tại Trung Hoa chẳng có. Tại Trung Hoa học là chẳng có khởi đầu hay kết thúc. Sống đến già, học đến già, vẫn học chẳng xong. Đấy là quan niệm giáo học của Trung Hoa. Chẳng có ai không học. trên là thiên tử, dưới là cho đến thường dân. Hàng ngày đều học, chẳng thể nói là đã già rồi không học nữa. Năm nay tôi đã 80 tuổi vẫn học, hàng ngày đọc sách, chẳng có ngày nào không đọc sách. Nếu không đọc sách, ngày ấy cũng rất khó chịu, toàn thân chẳng thoải mái. Đọc sách cũng rất thoải mái. Đấy là lời chân thật. Có những người tuổi tác đã cao, 60, 70, 60, 70 tuổi rồi còn đọc sách làm chi nữa? Quan niệm ấy sai rồi. Do vậy, người hiện thời có quan niệm sai lầm đông lắm. Người thật sự hiểu biết quá ít. Hành hiếu đạo rất khó khăn. Nhưng nhất định là phải học, phải thi hành đệ tử quy, phải biểu hiện lòng hiếu trong cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ dạy, ngay lập tức phải vâng. Đấy là lễ tiết, là chuyện nên làm. Cha mẹ bảo quý vị làm việc, phải ngay lập tức sốt sắng thực hiện. Nhưng vấn đề ở chỗ nào? Quý vị thấy đệ tử quy dạy: thân sở háo, lực vi cụ. Kẻ làm cha mẹ hiện thời đều tham tài. Con hãy tận hết sức kiếm tiền về cho ta. Chuyện này khó quá. Quý vị làm như thế nào? Vì thế, thường ngày trong nhà, bản thân quý vị chẳng thể không đọc sách thánh hiền. Gia đình là một luận đàn, thường xuyên cùng người nhà, cha mẹ, vợ con thảo luận ý nghĩa luân lý đạo đức. Những sự thật về nhân quả báo ứng, thường thảo luận những chuyện ấy, khiến cho quan niệm của người nhà thay đổi, chớ nên thuận theo thế tục. Thế tục đã khiến cho chúng ta lầm lạc. Vì sao lòng người hiện thời bất thường? Xã hội hướng dẫn sai lầm, hướng dẫn lầm lạc nghiêm trọng. Chúng tôi từ bé, trước lúc lên 10, đã tiếp nhận một tí giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục nhân quả từ miếu thành hoàng. Hiện thời mọi người chẳng tin, nhưng tôi tin tưởng. Tôi suốt đời chẳng thay đổi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Xem tướng đoán mạng, tôi cũng tin tưởng. Từ nhỏ, lúc rất nhỏ, tôi không biết, chẳng nhớ được. Trước khi 22 tuổi, tôi đến Đài Loan. Khi đó đã hiểu chuyện rồi, được tiếp xúc những người đoán mạng coi tướng, xem tướng cho tôi, cũng rất khó có. Họ cũng không giấu giếm. Nói mạng của tôi rất khổ. Họ nói trong mạng của tôi cung tài rỗng tuếch, suốt đời chẳng có tiền, bất luận làm chuyện gì cũng đều chẳng thể kiếm tiền. Trong mạng chẳng có quan ấn, anh cũng chẳng làm quan được. Ngay cả làm những vị chủ quản, anh cũng chẳng có phần. Sau này tôi xuất gia, xuất gia thì anh cũng chẳng có mạng làm trụ trì. Trụ trì đương gia, những địa vị ấy đều là có quyền lực, anh đều chẳng có phần. Suốt đời này anh chỉ có thể làm thành chúng. Trong mạng chẳng có, chẳng có thì cầu chẳng được. Trong quá khứ tôi đã từng thấy một vị tướng quân làm thiếu tướng, được thăng chức lên trung tướng. Mệnh lệnh còn chưa công bố, nhưng tin tức đã lộ ra. Ông ta biết tin rất vui vẻ, bày một bàn tiệc rượu mời các bạn thân đến ăn mừng. Mệnh lệnh vẫn chưa được công bố. Khi đang uống rượu, chẳng biết là như thế nào, do uống quá nhiều hay là như thế nào đó, chết ngõm, chết ngay trên bàn tiệc. Bằng hữu liền nói, ông ta chẳng có mạng ấy, mạng ông ta chỉ có một sao, hai sao đè ông ta chết tươi. Chúng tôi nghe nói vậy cảm thấy có lý quá. Người chẳng thể tranh đua với mạng. Trong mạng có thì nhất định sẽ có, trong mạng chẳng có không cần tranh. Giáo dục nhân quả khiến cho chúng ta suốt đời tâm bình khí hòa. Tuy cuộc sống hết sức khổ sở, chúng ta vẫn chẳng oán trời hờn người. Lão cư sĩ Châu Kính Trụ tặng tôi quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Thuở ấy có lẽ tôi khoảng 25 tuổi, còn chưa học Phật. Tôi đã đọc một hơi quyển sách ấy 30 lần, đại khái là hơn 30 lần trong hơn một tháng. Hết sức cảm động. Các tập khí ác lúc trẻ của tiên sinh Liễu Phàm tôi thấy đều có. Ông ta còn có một chút phước báo, tôi thua kém ông ta. Ông ta còn có thể đậu tú tài, tôi ngay cả tú tài trong mạng cũng chẳng có. Ông ta còn có thể làm huyện trưởng, mạng tôi chẳng có huyện trưởng, chẳng bằng ông ta. Đọc sách ấy rất cảm động. Lời khai thị của Thiền sư Vân Cốc khiến cho chúng tôi hiểu. Những gì thầy bói xem tướng đã đoán chính là định số. Định số là tiền định. Đời trước quý vị chẳng tu, đời trước chẳng tu tài bổ thí, há quý vị có của cải? Đời trước nhất định là rất keo kiệt, vắt cổ chạy ra nước, cho nên đời này túng quẫn. Đời trước chẳng tu vô úy bố thí, đời này đoản mạng. Người ta coi bói cho tôi, không chỉ một người mà rất nhiều người đều nói tôi sống không quá 45 tuổi. Tôi rất tin tưởng. Cũng may là đời trước chắc là có một chút pháp bố thí, có nghĩa là còn có một chút thông minh trí huệ. Từ nhỏ đã được luân lý, đạo đức, nhân quả hung đúc, còn có một chút lương tâm. chẳng dám làm chuyện thương thiên hại lý, chẳng dám làm chuyện tổn người lợi mình. Đấy là giáo dục nhân quả. Sau khi được Thiền sư Vân Cốc khai thị hướng dẫn, chúng tôi mới hiểu trong định số có biến số. Biến số là mỗi ngày có cộng trừ nhân chia. Quý vị làm chuyện tốt, bèn cộng thêm điểm. Làm chuyện xấu, bèn bớt điểm. Quý vị làm chuyện tốt to lớn, bèn nhân lên. Làm chuyện xấu to lớn, bèn chia ra. Hàng ngày bị cộng trừ nhân chia, mỗi năm đều cộng trừ nhân chia. Chúng tôi bèn hiểu rõ, những khuyết điểm tập khí của chính mình đều phải sửa đổi, nghiêm túc sửa, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, sửa đổi vận mạng. Thiền sinh Liễu Phàm đại khái sửa đổi trong 4-5 năm. Tôi cũng gần như là như vậy. Do sửa đổi, mạng vận về sau chẳng tương ứng với những lời đoán định trước đó. Nhưng lúc 45 tuổi, tôi vẫn bị bệnh một trận. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải ra đi. Tôi hoàn toàn chẳng cầu trường thọ, mà cũng chẳng cầu phú quý. Điều gì tôi cũng không cầu. Sau khi đã học Phật, chỉ cầu niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Trong lúc ngã bệnh, niệm A Di Đà Phật, cầu Đức Phật đến tiếp dẫn. Niệm suốt một tháng lành bệnh. Đời này tôi rất ít khi bị bệnh. Có một năm tôi gặp Cam Châu Hoặc Phật. Vị này là bạn đã lâu. Ngài lớn hơn tôi mười mấy tuổi, cũng là học trò của Chương Gia Đại Sư. Vì thế chúng tôi có tình sư huynh sư đệ. Ngài là lớp đàn anh của tôi. Khi gặp tôi, sư rất hoan hỷ, bảo tôi: "Pháp sư Tịnh Không ơi, sau lưng ông, chúng tôi thường bàn luận về ông đấy." Tôi hỏi: "Bàn luận chuyện gì về tôi vậy?" Sư đáp: "Người rất thông minh, khá lắm, đáng tiếc là chẳng có phước báo lại đoản mạng." Tôi đáp: "Không cần nói sau lưng, cứ nói ngay mặt tôi có thể tiếp nhận, chẳng kiêng dè chi hết." Sư bảo: "Trong mấy năm nay, ông hàng ngày giảng kinh thuyết pháp đã biến đổi rồi." Tôi nói: "Biến đổi ra sao?" "Không chỉ là trong tương lai ông có đại phước báo, mà thọ mạng còn rất dài." Rất đáng tiếc là năm sau sư Cam Châu vãng sanh. Đấy là một vị thượng sư tốt trong mật tông, rất khó có. Trong những năm qua, chúng tôi đoạn ác tu thiện càng nghiêm túc, càng nỗ lực. Tuy gặp rất nhiều nỗi vùi dập, bị người ta hiểu lầm, hủy báng, lăng nhục, chướng ngại, thậm chí hãm hại, chúng tôi chẳng mảy may ôm lòng oán hận. Không chỉ là chẳng oán hận trả thù, mà tôi còn thờ trường sanh lộc vị cho họ. Hàng ngày chính tôi tụng kinh niệm Phật đều hồi hướng cho họ. Họ đều là thiện tri thức của tôi, nhắc nhở tôi, giúp tôi tiêu nghiệp chướng. Dẫu trong đời này chẳng tạo ác nghiệp, tôi biết là đời đời kiếp kiếp trước đã tạo ác nghiệp quá nhiều. Vì thế tôi nghĩ những hành vi của họ đối với tôi đều giúp cho tôi tiêu nghiệp chướng. Do vậy tôi cảm ơn. Những kẻ bình phàm thấy vậy đều cảm thấy rất lạ lùng. Họ chẳng hiểu oan gia nên tháo gỡ, chẳng nên buộc. Họ chướng ngại hủy bán tôi. Tôi nghĩ chắc là đời trước ta đã chướng ngại hủy bán họ. Ăn miếng trả miếng đó mà. Nay họ đối với tôi như vậy, tôi tiếp nhận, chẳng hề hủy bán, chẳng hề oán hận, đã giải quyết xong xuôi. Từ nay về sau là bạn tốt. Vì thế tôi thường chúc phước cho họ, hy vọng họ khỏe mạnh sống lâu, phước huệ tăng trưởng. Đấy là tâm thái đã học Phật và chưa học Phật khác nhau, hành vi khác hẳn. Trong đời này, tham sân si mạng, những nỗi ghen tị oán hận thảy đều hóa giải, thân tâm yên ổn, pháp hỷ sung mãn. Đối với giáo huấn của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, chúng tôi đều có thể thực hiện trong cuộc sống và trong công việc. Công việc của tôi là giảng kinh giáo học. Trừ chuyện này ra, tôi chẳng có công việc chi khác. Vì thế trong mạng chẳng có tiền, tôi không bận tâm. Trong mạng chẳng có quan ấn, tôi không dựng chùa miếu, chẳng lãnh chúng. Chư vị biết các đạo tràng trước kia là do hàng quán trưởng lập ra. Đại khái là trong mạng bà ta có quan ấn, có phước báo. Bà ta có thể lãnh chúng, những người ấy đều nghe lời bà ta. Sau khi bà đã mất, tôi lập một đạo tràng ở Đồ Văn Ba, nhằm ổn định những đồng học xuất gia do bà ta thu nhận mà lập đạo tràng ấy, giao đạo tràng cho họ. Tôi cùng chánh phủ địa phương, các trường cũng như cư dân địa phương của Úc có mối quan hệ hết sức tốt đẹp. Vì thế các đồng học muốn tôi đứng tên để làm việc cho tiện. Tôi nói được, đứng tên đã 3 năm rồi, năm nay sẽ không đứng tên nữa. Vào tháng 3 bên kia có pháp hội, tức là dịp kỷ niệm 9 năm hàng quán trưởng vãng sanh. Tôi thừa dịp pháp hội ấy, chẳng cần danh xưng ấy nữa, cũng chẳng đứng tên nữa, giao hết cho họ. Tôi nói quý vị chừa cho tôi một căn phòng là được rồi. Nếu tôi nghỉ phép sang đó, có chỗ để ở, tôi đã hết sức mãn ý. Tôi xuất gia, thầy đặt tên cho tôi là Tịnh Không. Suốt đời này tôi phải làm sao cho danh phù hợp thực, có thanh tịnh, điều gì khác cũng đều chẳng có. Danh tương xứng với thực. Tốt lắm. Chẳng vướng mắc, chẳng ưu lự, chẳng có gì thừa thải, vướng bận, chẳng có phiền não. Vì thế trong thời đại hiện tại, như Đệ Tứ Quy đã dạy, thân sở háo, lực vi cụ, thân sở ác, cẩn vi khử. Chuyện này khó làm. Vì sao? Thế hệ làm cha mẹ, thậm chí thế hệ làm ông bà, đều đã sơ sót giáo dục luân lý, đạo đức. Vì nhằm thời kỳ chiến tranh loạn lạc, hàng ngày lo tị nạn, đúng là lo thân còn chẳng xuể. Vì thế đã sơ sót chuyện chăm nom, dạy bảo con cái. đời loạn mà. Mọi người đều rất coi trọng cuộc sống vật chất. Nếu yêu cầu quý vị làm chuyện không hợp lý, chúng ta chẳng thể không chống trái, nhưng cũng chẳng thể làm theo. Vậy thì bình thường cần phải giảng giải về nhân quả, luân lý đạo đức cho nhiều, kể nhiều chuyện xưa. Người già thường thích nghe chuyện xưa, kể những chuyện nhân quả báo ứng khiến cho họ hiểu. Trong mạng có thì mới có, trong mạng chẳng có, chẳng thể cưỡng cầu. Chẳng cưỡng cầu, chúng ta an bần lạc đạo, cuộc sống trong gia đình sẽ rất viên mãn, rất hạnh phúc. Khổng Lão Phu Tử cũng sống rất nghèo túng, chẳng giàu có dư dật. Nhan hồi nghèo túng ai nấy đều biết, nhưng cuộc sống rất vui sướng, vui với đạo, ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu. Chuyện này quan trọng lắm. Nếu muốn cải thiện cuộc sống vật chất của chính mình tốt hơn, Đức Phật dạy chúng ta, quý vị phải tin tưởng. Tài do đâu mà có? Bổ thí. Chương gia đại sư dạy tôi điều này. Tài bổ thí, tôi chẳng có tiền của. Thuở đó, tôi mỗi tháng kiếm được 50-60 đồng Đài Loan. Tự mình nuôi thân rất miễn cưỡng, lấy đâu ra tiền? Chương gia đại sư bảo tôi, 1 đồng, 2 đồng thì có thể bớt ra được chứ? Dạ được. Mỗi tháng bớt ra 5 đồng, 10 đồng vẫn được, vẫn không khó, vậy là được rồi. Tài bố thí đấy. Khi ấy tôi cũng thường đến chùa miếu. Trong chùa miếu có người phóng sanh, mọi người đến quyên tiền. Tôi cũng bỏ ra 2-3 đồng. Có người in kinh, quyên mộ ở đó, tôi cũng có thể quyên tặng 2-3 đồng. Hoan hỷ làm. Thường là hễ gặp những chuyện ấy, bèn thường làm, càng làm càng nhiều. Vì thế, làm đến hiện thời, chính mình nghĩ lại, cảm thấy chẳng thể nghĩ bàn. Chúng tôi tặng Đại Tạng Kinh, số lượng cũng rất đáng kể. Ngày hôm qua, tôi tính thử 20 năm qua, chúng tôi đã biếu tặng Đại Tạng Kinh trên khắp thế giới. Trước kia tôi tính theo số lượng từng bộ Đại Tạng là 5.500 bộ, không ngờ trong đó đã bỏ sót 1.000 bộ. Này nhớ ra, đã vượt hơn 6.500 bộ. Chẳng thể nghĩ bàn, chẳng ngờ được. Vì thế tài thí càng thí càng nhiều, pháp bố thí càng thí càng có trí huệ, vô úy bố thí càng thí càng khỏe mạnh, càng trường thọ. Vô úy bố thí thì thoạt đầu là ăn chay. Ăn chay là vô úy bố thí, chẳng ăn thịt chúng sanh, yêu thương che chở chúng sanh, chẳng còn tổn thương tàn hại chúng sanh nữa. Phóng sanh là tích cực cứu vớt, bảo vệ chúng sanh. Quan tâm người già, quan tâm người tàn tật, tôi đều vui vẻ giúp đỡ họ. Trong thế giới hiện thời, ai nấy lo âu xã hội bất an, phần tử khủng bố. Vì thế, tôi tham gia nhà trường, tham dự khá nhiều hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, tận tâm tận lực giúp đỡ họ làm thế nào để hóa giải xung đột, xúc tiến an định hòa bình. Những điều này thuộc loại vô úy bố thí. Nếu quý vị hỏi thông thường tôi làm những chuyện gì, tôi làm ba chuyện ấy: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, vĩnh viễn chẳng có chừng hạn, chẳng cầu quả báo. Tuy không cầu quả báo, chi phí trong cuộc sống hàng ngày chẳng thiếu thốn. Luôn có khá nhiều đồng tu biếu tặng đồ ăn, thứ mặc đều dùng không hết, quần áo mặc không hết, thực phẩm cũng ăn không hết, đến khắp nơi tặng lại cho người khác, tặng cho người cần thiết. Tuy chẳng có nhà cửa, hoàn cảnh cư trụ vẫn khá lắm. Tôi cảm thấy cách sống này đúng như thuở trước thầy tôi đã nói, là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Vì thế, phải dạy cha mẹ, dạy người nhà, để họ biết nghiệp nhân quả báo chẳng sai sót mảy may. Đừng mê muội lương tâm mà tổn hại người khác, sai mất rồi. Ngạn ngữ thường nói, tổn người lợi mình, chẳng thể làm chuyện này. Tổn người chắc chắn sẽ hại chính mình, chẳng phải là lợi lạc chính mình. Lợi người mới thực sự là lợi lạc chính mình. Trong các buổi giảng, tôi đã nói lời này rất nhiều lần, nhất định phải thông hiểu. Cầu tài, nghĩ trọn mọi phương pháp để kiếm tiền, quý vị bán những món đồ giả để lừa gạt người khác. Như hôm trước chúng tôi xem báo, tôi đã có nói với quý vị rồi đó, trên báo có đăng tin với tiêu đề về hạt dưa. Tết nhất, hạt dưa là thứ bán theo thời vụ. Nghiễm nhiên có tới 50% hạt dưa có chất độc. Thứ này còn có thể ăn được chăng? Bán hạt dưa, quý vị nói có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Đó là thứ có chất độc, chẳng sợ kẻ khác bị bệnh, không màng đến sự sống chết của người khác. Cái tâm ấy bất hảo. Quý vị buôn bán để kiếm tiền, nếu trong mạng quý vị mỗi năm có thể kiếm được 100 vạn, quý vị rắp tâm bất nhân, chẳng có lòng nhân từ, chẳng có đạo đức, chẳng đoái hoài người khác chết sống ra sao, bán những thứ có chất độc, có hại cho sức khỏe. Đại khái là năm nay quý vị chỉ có thể kiếm được 50 vạn, nửa kia đâu rồi, đã bị chiết giảm một nửa. Quý vị vẫn tưởng chính mình giỏi giang lắm, rất có tài. Năm nay ta kiếm được không ít, chẳng biết năm nay của cải trong mạng quý vị lẽ ra phải nhiều gấp đôi, đã bị chiết giảm rồi. Nếu quý vị làm việc đúng lương tâm, hàng thật, giá thật, chẳng tăng giá, lúc nào cũng có thể nghĩ thay cho người khác, lúc nào cũng tạo thuận tiện cho người khác. Trong mạng quý vị năm nay kiếm được 100 vạn, có thể là năm nay kiếm được 200 vạn, tăng thêm, thêm điểm. Người thế gian chẳng hiểu đạo lý này, cư xử luôn khiến cho phước báo của chính mình bị giảm bớt. Quý vị nói xem, rất đáng tiếc. Toàn bộ những chuyện này đều là giáo dục, là do lỗi chẳng đọc sách, do lỗi chẳng hiếu học. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều bất thiện, cả ấy mong tưởng đạt được thiện báo, há có lẽ ấy? Vì thế, thiện phước trong mạng do tu tập trong đời quá khứ đều chẳng thể hưởng viên mãn trong đời này, đều bị chiết giảm rất lớn, rất đáng tiếc, oan uổng quá. Vì thế, tại gia mà cha mẹ tuy có những đòi hỏi chẳng hợp lý, mong mọi quý vị kiếm tiền bằng cách nào đó, dùng thủ đoạn như thế nào đó, chớ nên tiếp nhận. Hãy nói cho rõ ràng, nếu làm như vậy chắc chắn sẽ chiết giảm phước báo trong mạng của chính mình. Đúng lý, đúng pháp, chắc chắn đạt đại lợi ích. Chớ nên không biết điều này. Chúng ta lại xem tiếp lời chú giải kế đó. Ngôn hạnh bổn giả. Hạnh là hành vi, bổn là căn bản. Hạnh bổn là căn bản của hành vi. Tục điển dĩ hiếu vi bách hạnh chi bổn. Đây gọi là bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ. Hiện thời người trong thế gian này bất hiếu, dâm đứng đầu, đích xác là xếp hàng đầu. Họ chẳng biết đó là căn bản của ác. Muôn điều ác, dâm đứng đầu. Vì thế, kẻ tạo tác hết thảy những điều bất thiện vẫn làm quan lớn, vẫn hưởng phước báo rất lớn. Chúng ta biết là kẻ ấy trong đời quá khứ đã tích lũy phước đức sâu dày như thế đó. Nếu kẻ ấy có thể khéo dùng cái tâm giống như Văn Thù Bồ Tát ở đây đã dạy chúng ta, thành tựu hết thảy công đức thù thắng nhiệm màu, phước báo của người ấy có thể kéo dài mười mấy đời, hai mươi mấy đời. Phước báo quá lớn, đời đời kiếp kiếp hưởng chẳng hết. Nhưng kẻ ấy sơ sót giáo dục luân lý đạo đức, chỗ nào cũng dùng tâm hạnh bất thiện để đối nhân xử thế, phước báo đáng lẽ hưởng trong 10 đời, 20 đời đã bị hưởng hết sạch ngay trong đời này. Nếu phước báo chẳng đủ sâu, đại khái là năm 60 tuổi đã hưởng hết, lúc về già sẽ rất thê thảm, công ty đóng cửa, sự nghiệp thất bại, đó là chiết giảm suy hụt. Ngay cả lúc tuổi già trong đời này cũng không thể chống chọi nổi. Tu tập tích lũy sâu dày có thể sẽ truyền được 10 đời, 20 đời. Vì tâm hành bất thiện mà bị chiết giảm, quý vị có thể hưởng một đời, đời sau đã hết, chẳng có nữa. Cổ nhân thường nói, phú bất quá tam đại. Để đều là do lỗi chính mình, đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã tích lũy rất sâu, rất dày. Chớ nên không biết những sự thật về đạo lý này. Hiếu để là căn bản, là điều kiện tiên quyết để chẳng bị mất thân người. Lễ nhạc là căn bản để tu thân. Vì thế, trong mấy năm gần đây, chúng tôi đặc biệt coi trọng chuyện học tập đệ tử quy. Học tập thập thiện nghiệp đạo, học tập liễu phàm tứ huấn. Nếu chúng ta có những cơ sở ấy, sẽ có thể học tập phẩm tịnh hạnh. Chẳng có cơ sở ấy, sẽ chẳng tiến nhập phẩm tịnh hạnh được. Chúng ta niệm niệm cùng nhau nghiên cứu thảo luận, gieo chủng tử vào trong A Lại Gia Thức, chủng tử của phẩm tịnh hạnh chính là chủng tử kim cang bất hoại. Khi nào nó mới có thể nảy mầm, mới có thể đâm nhánh trổ hoa kết quả? Khi nào quý vị thực hiện đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo, xa di luật nghi 100%, chủng tử ấy sẽ đâm chồi. Quá trọng yếu. Vì thế, Phật Pháp được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Phật đạo lấy hiếu đạo làm căn cơ. Trong tịnh nghiệp tam phước, chúng ta đọc thấy câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hiếu sự phụ mẫu, cái đó là đương nguyện chúng sanh, nhất định phải biết cảnh giới này. Chúng sanh ở đây chính là hết thảy chúng sanh trong hết thảy các cõi Phật, trọn khắp pháp giới hư không giới. Thật sự vô lượng vô biên, vô số vô tận. Quý vị thấy tâm lượng to ngần ấy. Thiện sự ư Phật, hộ dưỡng nhất thiết. Vì sao phải thiện sự ư Phật? Dùng cái tâm hiếu thuận cha mẹ để hiếu thuận với Phật giống hệt như vậy. Phải hiểu chỗ này. Ân đức của Phật lớn như ân đức của cha mẹ. Phật là thầy. Cổ thánh tiên hiền đã xem thầy ngang hàng với cha mẹ. Trong cổ lễ, quý vị nhìn vào cách gọi tên. Vào thời cổ, nam tử 20 tuổi trưởng thành, cử hành quan lễ, tức là lễ đội mũ. Chưa trưởng thành thì là đồng tử, đã đội mũ thì là người lớn. Thiếu niên thì ai nấy đều có thể gọi tên. Quý vị là một đứa trẻ mà, đội ngũ là người đã trưởng thành, phải tôn trọng quý vị, chẳng thể gọi thẳng tên. Hễ gọi thẳng tên tức là thiếu lễ phép đối với quý vị. Vì thế, sau khi hành quan lễ, những người cùng hàng, anh em, bạn bè tặng cho quý vị tên tự. Do vậy, có tên thật, có tên chữ. Kể từ ngày ấy trở đi, mọi người chỉ gọi quý vị bằng tên chữ, chẳng gọi tên thật, thể hiện sự tôn kính đối với quý vị. Ngay cả vua cũng gọi quý vị bằng tên tự, không gọi tên thật. Cung kính mà. Chỉ có hai người có thể gọi quý vị bằng tên, suốt đời gọi tên quý vị. Hai người nào vậy? Thứ nhất là cha mẹ. Cha mẹ suốt đời gọi quý vị bằng tên. Người thứ hai là thầy. Thầy to như cha mẹ, suốt đời thầy gọi quý vị bằng tên. Nhìn vào tang lễ, quý vị cũng có thể nhìn ra. Con cái giữ đạo hiếu 3 năm, để tang 3 năm, mặc hiếu phục. Học trò để tang thầy cũng 3 năm, gọi là tâm tang, không mặc đồ tang. Sai khác ở chỗ này, để tang cha mẹ thì có hiếu phục, đối với thầy chẳng mặc hiếu phục, giữ tâm tang suốt 3 năm. Điều này cho thấy thầy có địa vị bình đẳng với cha mẹ. Vì sao? Chúng ta có thân mạng từ cha mẹ, cha mẹ có ân dưỡng dục. Trừ thân thể ra, chúng ta còn có trí huệ. Huệ mạng do thầy mà có. Thầy dạy dỗ, chúng ta mới mở mang trí huệ. Vì thế, đối với hai cái mạng, huệ mạng do thầy ban cho, Đức Phật là thầy. Thiện sự ư Phật chính là báo ân thầy. Tiếp đó, dẫn Phật giáo chứng, Bồ Tát giới diệt vân, hiếu dưỡng sư tăng phụ mẫu, hiếu danh vi giới, diệt danh chế chỉ. Trích dẫn mấy câu ấy. Cũng chớ nên không biết điều này. Chúng ta quay lại xem những điều được nói trong phần sớ. Đại tập kinh vân, thế nhược vô Phật, thiện sự phụ mẫu, sự phụ mẫu giả, tức thị sự Phật. Nói lời này rất hay. Hiện thời Đức Phật chẳng trụ trong thế gian, chúng ta chỉ cần có thể hiếu thuận với cha mẹ sẽ giống như hiếu thuận với Phật. Phật và cha mẹ bình đẳng. Phụ mẫu ư ngã vi tiên giác cố. Chúng ta giác ngộ sau cha mẹ, cha mẹ giác ngộ trước. Kim phiên lệnh sự Phật giả, sanh trưởng pháp thân cố. Tôi vừa mới nói Đức Phật dạy bảo chúng ta, pháp thân huệ mạng của chúng ta do Phật mà có, thân mạng do cha mẹ mà có. Pháp thân huệ mạng có được từ nơi Phật. Đây là nói rõ vì sao phải hiếu thuận với Phật, Bồ Tát. Đạo lý ở chỗ này. Tiếp đó là nói hộ dưỡng nhất thiết giả. Kinh Phật nói điều này là nhất thiết chúng sanh giai ngã tử cố hộ chi. Quý vị thật sự phát Bồ Đề tâm, quý vị sẽ hiểu hết thảy chúng sanh và chúng ta có mối quan hệ gì. Hết thảy chúng sanh đời đời kiếp kiếp lần lượt làm cha con. Làm anh em với chúng ta, quan hệ hết sức mật thiết. Vì thế nói là ái hộ. Có ai mà chẳng yêu thương bảo vệ con cái? Quý vị coi hết thảy chúng sanh như con cái của chính mình để yêu thương che chở giống y hệt. Đấy là cố hộ chi. Nhất thiết nam nữ giai ngã phụ mẫu cố dưỡng chi. Đây cũng là như Bồ Tát Giới Kinh đã nói, hết thảy nam tử đều là cha ta, hết thảy nữ nhân đều là mẹ ta. Có phải phụng dưỡng cha mẹ hay không? Phải phụng dưỡng. Vì thế đối với hết thảy chúng sanh phải có tâm phụng dưỡng, có hạnh phụng dưỡng. Đối với hết thảy chúng sanh ắt phải có lòng yêu thương che chở. Sanh sanh vô bất tùng chi thọ thân, cố bình đẳng kính chi pháp thân Phật cố. Đây là nói rõ hết thảy chúng sanh đều là pháp thân Phật. Vì thế Phật pháp nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Chúng ta cùng hết thảy chúng sanh trong trọn khắp pháp giới hư không giới có mối quan hệ gì? Đấy là như tôi thường nói, một sanh mạng cộng đồng thể. Mối quan hệ này mật thiết lắm. Làm sao chẳng kính cho được? Lẽ nào chẳng hiếu cho được? Làm sao có thể không yêu thương bảo vệ cho được? Làm sao có thể không phụng dưỡng được? Không liễu giải thì chẳng có cách nào. Sau khi đã hiểu rõ sẽ khác hẳn, tâm thái hoàn toàn thay đổi. Quý vị đối với kẻ khác một lòng thành kính, một lòng hiếu thuận, một lòng cung kính, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, giải quyết những nỗi khổ nạn của người khác, có ai mà chẳng ưa thích tiếp nhận? Chẳng có lẽ ấy. Do vậy trong những năm qua tôi tiếp xúc những quốc gia nhân dân khác nhau, tiếp xúc các tôn giáo khác nhau đều được hoan nghênh. Quý vị hỏi về nguyên nhân, nhiều người đã hỏi tôi, thầy dùng phương pháp gì vậy? Tôi đáp hết sức đơn giản, chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Từ bi, quan tâm chiếu cố, tự nhiên sẽ được hồi đáp hết sức tốt đẹp. Chúng ta cư xử hòa hợp, thật sự có thể kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới đây.